Người thông thường nghĩ rằng cái quan cảnh đó là mê tín. Thế nhưng hiện nay ở Trung Quốc, ở Tây Tạng và ở Thanh Hải, như dân tộc Tây Tạng và Mông Cổ, họ sống trên vùng cao nguyên, họ đều tu theo mật tông, vẫn còn duy trì cách cúng dường như vậy. Chúng ta sẽ thấy ở những nơi đó họ treo tràng phan bảo cái khắp các núi non đồng trống. Có lúc chúng ta nhìn thấy trong báo chí có những hình ảnh như vậy. Người dân xứ đó dùng những thứ này để cúng dường. Tràng phan bảo cái đều có mang ý nghĩa biểu pháp. Ngày nay chúng ta coi trọng là vì những thứ này mang ý nghĩa biểu pháp. Những thứ này đều thuộc loại cờ xí. Thứ dẹp và dài thì gọi là phướng. Thứ tròn giống như cái ống thông gió gọi là tràng. Bảo cái là lọng giống như cây dù để che bụi bặm. Tràng là tượng trưng cho thuyết pháp, cũng tượng trưng cho pháp hội. Ở chỗ nào có những đại pháp hội đại quy mô thì dùng tràng phan bảo cái. Một người niệm Phật được vãng sanh là đại sự, chư Phật Bồ Tát đều hiện đến. Số người rất nhiều, không có cách nào tưởng tượng được. Chư Phật Bồ Tát hiện đến khắp trong hư không. Câu thứ ba, Di Đà Thế Chí Quan Âm Đẳng, đây là Tây Phương Tam Thánh. Di Đà Quan Âm Thế Chí đến tiếp dẫn. Người lúc lâm chung đã nhìn thấy, nhìn thấy tướng lành này nhất định được vãng sanh. Tướng lành như vậy mà không thể hiện được. Đích thật là lúc lâm chung, Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Quý vị yên tâm mà đi theo các ngài, rất vững vàng, không sai chút nào. Câu thứ tư là hiệp trưởng tương tùy quy khứ lai. Khứ lai, quy khứ là quý vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chữ lai này là mong mỗi quý vị thừa nguyện tái lai. Trong bài kệ này thấy điều bao gồm tán thán, phó chúc và cầu nguyện. Kế tiếp là bài tán tăng bảo. Trong tam bảo của đệ tam thời, ở phần trước chúng ta đã đọc qua bài tán Phật bảo và pháp bảo, bây giờ là bài tán tăng bảo. Trong bài tán tăng bảo, trước tiên chúng tôi giảng chữ tăng này. Tiếng Phạn gọi là Tăng Già Gia. Người Trung Quốc thích đơn giản nên lược bỏ hai âm cuối, chỉ gọi là Tăng. Thật ra chữ Gia đó có nghĩa là tôn kính. Phật Tam Bảo đọc theo tiếng Phạn là Phật Đà Gia, Đạt Ma Gia, Tăng Già Gia, cho nên chữ Gia này ý nghĩa là tôn kính. Chữ Tăng này bốn người trở lên cùng nhau tu hành gọi là Tăng, phải tuân theo lời dạy của Phật. Lời dạy này là Lục Hòa Kính. Bốn người ở chung với nhau mà tuân theo Lục Hòa Kính thì mới gọi là Tăng. Cho nên Tăng là một đoàn thể, không phải chỉ một người. Từ bốn người trở lên thì đoàn thể này gọi là Tăng Đoàn. Cho dù có rất nhiều người mà không tu Lục Hòa Kính thì không gọi là Tăng Đoàn, cũng không thể gọi là Tăng. Cho nên Tăng nhất định là Hòa Kính. Tăng là ý nghĩa thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Quý vị nghĩ xem, nếu không hòa, không kính, tâm của quý vị làm sao được thanh tịnh? Tâm của quý vị đã bị ô nhiễm rồi. Thật sự mà làm được lục hòa thì tự nhiên không nhiễm bụi trần, thì tâm được thanh tịnh. Giờ đây mới biết lục hòa là nhân, lục căn thanh tịnh là quả. Quý vị tu nhân thì nhất định được quả báo. Quả báo là lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Cho nên tu nhân rất quan trọng. Điều thứ nhất trong lục hòa là kiến hòa đồng giải, tức là ngày nay chúng ta gọi là xây dựng ý thức chung. Điều này rất khó làm. Giữa người với người bỉ thử đều có ý kiến khác nhau, cách nghĩ của mỗi một người khác nhau, cách nhìn của mỗi một người cũng khác nhau. Điều này rất là phiền phức. Làm thế nào ý kiến mới có thể giống nhau? Quý vị nói mọi người chúng ta đều y theo lời dạy của Phật, Phật dạy như thế nào thì chúng ta y theo lời dạy của Phật, nhưng vẫn còn có ý kiến khác nhau. Tại vì sao? Vì ý kiến của Phật khác với ý kiến của chúng ta. Có người nói y theo ý kiến của Phật, tại sao không y theo ý kiến của ta? Cho nên chư Phật Như Lai cao minh, các ngài cao minh đến chỗ cùng cực. Lời của các ngài nói thật là khế cơ khế lý, rất là công bằng, rất là công chính. Vậy thì mọi người chúng ta phải buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình thì là bình đẳng rồi. Chúng ta buông bỏ, Phật cũng buông bỏ. Thể buông bỏ được thì gọi là trở về với nhất chân. Quý vị nghĩ xem, phương pháp này rất cao minh. Phật nói quý vị không cần nghĩ theo Phật, mọi người chúng ta thấy điều buông bỏ thì là bình đẳng, thật sự bình đẳng, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì gọi là kiến hòa đồng giải. Nếu có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cách nghĩ cách nhìn đều khác nhau. có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị sanh phiền não. Nếu không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị sanh trí huệ. Cho nên trong kinh luận thường nói phiền não tức bồ đề. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bồ đề hiển tiền. Nếu mà theo vọng tưởng phân biệt chấp trước thì phiền não hiện tiền. Phiền não và bồ đề, và bồ đề là một không phải hai. Phật từ trong quan niệm này mà xây dựng kiến hòa đồng giải. Hiện nay mọi người, chúng ta thật sự chưa buông bỏ được, chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta muốn buông bỏ nhưng buông bỏ không được. Mọi người chúng ta hãy nghĩ xem, chúng ta y theo lời dạy của Phật mà y giáo phụng hành, đã có chỗ y cứ. Đây là phương pháp bất đắc dĩ, đã rơi vào đệ nhị nghĩa. Nếu trong đệ nhất nghĩa, kể cả Phật cũng phải buông bỏ. Đó là sanh thật tướng, là chân thật nghĩa. Ngày nay chúng ta y theo lời dạy trong kinh luận của Phật Bồ Tát để tu hành, thật ra chỉ là tương tự vị, không phải là chân thật vị, mà là tương tự vị. Hình như rất giống nhưng không phải là thật. Như vậy cũng khá lắm rồi. Từ tương tự có thể dần dần chứng được chân thật. Nếu không trải qua tương tự thì làm sao đạt được chân thật? Cho nên chúng ta phải khẳng định tự mình có nghiệp chướng sâu nặng. Hạng phàm phu không có khả năng buông bỏ phiền não tạp khí. Ngày nay chúng ta phải nhờ vào kinh giáo để giúp đỡ cho chúng ta. Ngoài trừ cách này ra, không còn cách nào khác để y theo. Chúng ta là hạng người căn tánh trung hạ, nhất định phải tuân theo lời giáo huấn của Thánh Hiền. Lời giáo huấn của Thánh Hiền, họ là tự chứng đắc trong tự tánh. Họ có trí huệ chân thật, là đức năng vốn có trong tánh đức. Đức năng vốn có trong tánh đức chính là giới luật. Trí huệ vốn có trong tự tánh chính là kinh giáo. Cho nên tuân theo lời dạy trong kinh điển, tức là tuân theo tánh đức của chính mình, thì quý vị đã minh tâm kiến tánh, thì tư tưởng kiến giải hành vi của quý vị nhất định hoàn toàn tương đồng với chư Phật Bồ Tát, gọi là Phật Phật Đạo Đồng. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, sau khi hiểu rồi thì mới hết lòng hết dạ tuân theo lời dạy trong kinh giáo. Chúng ta đọc kinh là đọc những gì? Là đọc trí huệ công đức của tự tánh. Chúng ta y giáo tu hành là y theo cái gì? Là y theo trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh, để thực hành, để sinh hoạt, không trái với tánh đức. Quý vị phải luôn luôn nhớ kỹ, không phải là mình bị Phật Bồ Tát xỏ mũi kéo đi. Quý vị không nên hiểu sai lầm, Kể cả Đại sư Ấn Quang trong thời đại này, Ngài thật sự là Phật Bồ Tát. Những lời Ngài giảng dạy, Ngài chỉ dạy cho chúng ta, đôn luôn tận phận, nhàn tà tồn thành, tính nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Bốn câu này hoàn toàn là tánh đức. Chúng sanh trong chính pháp giới tuyệt đối không thể nói được bốn câu này. Bốn câu này là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Nhất định phải hiểu rõ 16 chữ này. Tu hành bắt đầu từ chỗ nào? Nhất định phải bắt đầu trì giới. Tại trong Phật môn, có ghi chép chuyện ký của Ngài Phó Đại Sĩ. Ngài là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Đúng vậy, Bồ Tát đều có năng lực như vậy. Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó thuyết pháp. Di Lặc Bồ Tát hiện thân cư sĩ là Phó Đại Sĩ. Di Lặc Bồ Tát hiện tướng xuất gia là Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại cũng là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Ngài hiện tướng cư sĩ tại gia là Phó Đại Sĩ. Ngài chỉ dạy cho chúng ta, tức là Di Lặc Bồ Tát dạy cho chúng ta. Ngài dạy chúng ta như thế nào? Ngài chỉ dạy chúng ta
sinh sư Phật sinh.
Tâm này là Phật. Phật này là tâm.
Niệm
niệm tâm Phật, tâm Phật niệm Phật, muốn được sớm thành, tâm phải giữ giới. Giới tịnh tâm tịnh, tâm tức là Phật. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát đều dạy cho chúng sanh phải tuân theo giới luật. Đời cận đại, Lão Hòa Thượng Hư Quân thường dạy cho hàng sơ học, câu đầu tiên là nghiêm trì giới luật. Cho nên điều thứ hai trong Luật Hòa Kính là giới hòa đồng tu, tức là phải giữ giới luật, phải giữ quy củ, thì tăng đoàn này mới được mọi người tôn kính. Phải có trật tự, có quy củ, là tấm gương tốt của tất cả hết thảy đoàn thể trong xã hội. Toàn cả đoàn thể biểu diễn vì người diễn nói, biểu diễn cho đại chúng xã hội xem, hy vọng hết thảy tất cả đoàn thể đều giống như đoàn thể này, hòa thuận như vậy. Mọi người đều biết tôn kính với nhau, thương yêu với nhau, quan tâm với nhau, hợp tác với nhau. Làm thế nào mới có thể đạt được, mới có thể làm được? Trì giới thì có thể làm được. Quý vị không trì giới, không giữ quy củ thì quý vị làm không được. Phải trì giới, giữ quy củ thì mới có thể làm được. Thì đoàn thế này không những được người thế gian tôn trọng, mà chư thiên cũng đều ủng hộ, đều khen ngợi. Thực hiện trong cuộc sống hàng ngày thì thân cùng ở chung, miệng không tranh cãi, ý hòa với nhau, lợi điều đồng nhau. Thật sự mà làm được lục hòa kính, đối với chính mình thì tự mình biết tu ngũ giới thập thiện, sau đó lại giữ thập giới, giữ thập giới và 24 oai nghi. Đây là thuộc về giới sa di. Ngày nay chúng ta chỉ hy vọng làm được tiêu chuẩn này. Cho nên sau khi học viện khai giảng thấy điều có phép tắc, thì môn học đầu tiên của chúng ta cũng là môn học chung cho hàng tại gia và xuất gia, đó là sa di lục nghi. Hàng tại gia và xuất gia thấy điều phải học, phải tu học thập giới và 24 oai nghi. Trong tương lai, học viện của chúng ta mỗi một mùa, tức xuân hạ thu đông, mỗi một mùa tổ chức buổi giảng Phật học. Trong buổi giảng Phật học có ba môn cơ bản cần phải tu học, tức là mỗi một khóa chúng ta cũng phải giảng ba môn đó. Trong ba môn đó, môn thứ nhất là nhận thức Phật giáo. Quý vị học Phật, Phật giáo là gì? Quý vị cũng không biết rõ thì quý vị học cái gì? Đây là môn học chung của chúng ta. Môn thứ hai là Liễu Phàm Tứ Huấn, do Đại sư Ứng Quang ngài suốt đời cực lực đề xướng. Môn thứ ba là Sa Di Luật Nghi. Ba môn đó là môn học chủ tu của chúng ta, nhất định phải giảng. Một năm giảng 4 lần. Nếu không luôn luôn nhắc nhở chúng ta như vậy thì ấn tượng không được sâu, quý vị sẽ không giác ngộ. Vì vậy quý vị tu học sẽ rất cực nhọc, rất khó khăn, không muốn tu học nữa. Nếu thật sự hiểu rõ rồi thì quý vị sẽ rất thích tu học, sẽ không bao giờ trái với lời dạy của Phật. Tại vì sao? Vì quý vị đã đạt được pháp hỷ. Quý vị biết làm như vậy sẽ lìa khổ được vui. Nếu quý vị trái nghịch thì là đau khổ. Không cần nói đến nghiệp báo, mà lương tâm của quý vị đã bị cắn rứt. Nhưng nay tâm của quý vị hoàn toàn ngược lại, hình như không bị lương tâm cắn rứt. Tại vì sao? Vì quý vị không có lương tâm. Tâm của quý vị đã hư rồi, không còn tốt nữa, cho nên lương tâm của quý vị không bị cắn rứt. Vì quý vị không có lương tâm. Nếu quý vị có lương tâm thì sẽ bị lương tâm cắn rứt. Con người mà không có lương tâm thì người này là người trong tam ác đạo. Người này không phải là người trong nhân đạo, đương nhiên không phải là người trong thiên đạo. Chúng ta phải biết rõ, hiểu rõ lý và sự. Cho nên ba môn học đó chúng tôi ấn định cho hàng sơ học, nhất định phải tu học. Ngoại trừ tu học ba môn đó ra, còn có những môn tuyển tu, tức là những môn học giúp thêm cũng rất quan trọng. Như cảm ứng thiên vận biên và đức dục khóa bản, còn kinh điển thì có thập thiện nghiệp đạo kinh và a nan vấn sự phật các hùng kinh. Những môn học đó chúng tôi đều phải giảng dạy. Những kinh giáo đó nếu không xây đắp nền móng cho sâu dày thì chúng ta học Phật không có gốc rễ. Chúng ta niệm Phật mà thật sự muốn đạt đến lúc sắp mạng chung, biết trước ngày đi, không có bệnh khổ như nhập thiền định, là chuyện không phải dễ. Quý vị chú ý mà quan sát, phàm là người nào lúc sắp mạng chung mà có những tướng lành như vậy, quý vị hãy chú tâm mà quan sát họ. Tuy họ không có học nhưng họ thành thật niệm Phật, vì họ thật sự có lương tâm, họ thật sự là thiện nhân, họ khởi tâm đồng niệm đối người tiếp vật không có ác ý chút nào. Cho nên lúc họ lâm chung mới có tướng lành như vậy. Vì vậy ngày nay trong học viện của chúng ta phải mất thời gian 2 năm để xây đắp nền tảng cho vững chắc. Những bộ kinh luận khác cho dù chúng ta chưa học qua, thậm chí chúng ta cũng không cần học, một câu Phật hiệu chúng ta niệm đến cùng, lúc quý vị sắp mạng chung sẽ có tướng lành này. Vãng sanh vào bậc thượng trong phàm thánh đồng cư độ, tướng lành cũng rất hy hữu, cũng biết trước ngài ra đi, thân không bệnh khổ. Vãng sanh vào ba bậc thượng trong phàm thánh đồng cư độ. Quý vị nên biết hết thảy tất cả pháp thế gian đều là giả, không phải thật. Cái nào thật thì chúng ta tranh thủ, cái nào giả thì chúng ta buông bỏ. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần là giả, phải triệt để buông bỏ. Bây giờ thời gian đã đến.